Câu số 4 ạ. Câu này là dễ nhất. Đọc Luca chương 6 41 42. Anh chị em khi đọc như thế có thấy buồn cười không? Có thấy chuyện đó có thật không? Đức Giêsu đang diễn tả bằng cái kiểu nói nào vậy? Đức Giêsu đang diễn tả bằng kiểu, ai ở đây hay học văn thì đều có thể trả lời câu này một cách hết sức nhanh chóng ạ. Chị có dạy văn không ạ? Vâng, ở đây có ai dạy văn không?
Thưa cha, theo con thì Chúa Giêsu trả lời với lại, nói với lại những cái anh chị em mình bằng cái kiểu nói đó, dùng cái lời cái câu cầu khiến để diễn tả cái mũi
cầu
mình.
Khiến là cái gì?
Dạ, câu cầu khiến.
Cầu khiến.
Dạ. Hãy chớ đừng
thế làm. À, vâng. Dạ. Bây giờ xin mời đọc dùm cơ lại, sau đó xem cái này là cái gì ạ. Thứ nhất, Luca 6:41-42 xin đọc chậm lại để mọi người thấy cái câu này nó có buồn cười không. À, vâng, đấy, dạ. 6:41-42.
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Vâng, bây giờ chị hỏi một câu, hỏi cô Bích Vân này một câu thôi. Hỏi cây xà nó có ở trong mắt được không? Chỉ có vậy thôi. Có hỏi được, có ở được không ạ? Cái xà là cái nào gì? Anh chị em có biết cái xà không?
Dạ.
Ừ, đấy, cái xà nhà đó trời ơi. Hỏi trong mắt, cái xà nó có ở trong mắt được không?
Nó
có không?
Không thể.
Không thể. Vậy như vậy ở đây anh chị em nào biết như vậy, cái câu mà Đức Giêsu nói ở đây thì người ta hay
nhân hóa.
Không phải nhân hóa. Đó là câu gì ạ? Câu gì ạ? Cái gì? Ở đây có ai biết trong tiếng Việt Nam hay gọi là cái gì? Thập xưng ạ. Còn một chữ nữa. Ngoa ngữ hay là thậm xưng hay là cường điệu ở đây, hay là cường điệu, tức là cái chuyện này. Vâng, tức là ngày nó mà người Do Thái cũng hơi giống Việt Nam rồi. Người ở người Việt Nam không, tức không phải là nổ mà là không phải là nổ, đấy hơi có tính phóng đại. Mà phóng đại như thế không phải là gì ạ, mà phóng đại như thế là để làm nổi bật lên, nổi bật lên cái xấu của mình và cái đáng buồn cười của mình. Bởi vì anh chị em tưởng tượng xem, cái bà này, cái rác của mắt bà mà tôi lại thấy, trong cái mắt của tôi nó nguyên một cái cột như thế này mà tôi lại không thấy, thì chuyện đó là hơi lạ đấy. Thì ông nào hơi lạ anh em, mà chính cái buồn cười đấy, qua đó Đức Giêsu dạy bài học. Chứ thật ra làm sao một cái đà mà trong mắt được là những cái chuyện đó, anh chị em thấy không nào? Đấy, thành ra cái câu này nó là thuộc dạng ngoa ngữ, và người Do Thái cũng thích đấy. Việt Nam mình cũng có những câu ngoa ngữ, thí dụ như là một cô hay là một cậu, chắc là một cô chứ, mà cô ấy từ chối không muốn lấy anh ta, thì cô ấy nói cái gì nhỉ? Bao giờ rau diếp làm đình, đúng không? Rau mày làm đình, gỗ lim ăn ghém, tức là thay vì ăn gỏi rau thì bây giờ ăn gỏi gỗ lim, thay vì lấy gỗ lim xây đình thì giờ lấy rau xây đình. Mà cái gì, gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta đấy, bao giờ trạch đẻ ngọn đa cành đa, rồi cái gì chị có nhớ không? Sao tôi không nhớ được nữa. Tức là những chuyện đấy không thể ai có thể tin được, những chuyện không bao giờ, hết sức ngược đời. Ý như thế chỉ có muốn nói một điều là tôi không lấy anh đâu. Thay vì nói tôi không lấy anh đâu thì cho anh ta một chút hy vọng là bao giờ mà lấy gỗ lim mà ăn ghém, mà chuyện đó dĩ nhiên là chả bao giờ. Giống như mình nói là Tết Maroc á, Maroc thì có Tết, hay là Tết Congo chẳng hạn, đến Tết Congo nhưng mà thật ra là chả bao giờ. Đấy, thành ra như vậy anh chị em thấy. Thế thì ở đây như vậy chúng ta thấy là Đức Giêsu cũng giống người Do Thái. Thí dụ như anh chị em biết, một trong những câu mà phóng đại của Ngài là gì? Là người giàu khó vào nước thiên đàng còn hơn là lạc đà chùi mũ kim. Nếu nào nếu nó khó hơn như thế, anh chị em bảo như thế cũng có khi đôi khi là lạc đà nó chui vào lỗ kim được, đúng không nào, nó khó hơn. Nhưng mà làm như mình có cảm tưởng là có lúc nó sẽ chui vào được, còn cái này là khó hơn thôi. Đấy đấy, thà và Đức Giêsu thích nói, và nói như thế là để nhấn mạnh cho thấy rằng cái gì, nhấn mạnh cho thấy là gì, là khó lắm đấy. Thay vì nói khó lắm đấy thì ngài nói như thế, chứ không phải, chứ nếu mà anh chị em mà hiểu cái câu này mà theo nghĩa đen đó là to chuyện đấy. Bởi vì con lạc đà dĩ nhiên không bao giờ có thể chui lỗ kim được. Anh này anh quyết định rồi, vậy người giàu không bao giờ có thể có thiện đàng được. Đấy, anh chị em thấy không? Thành ra như vậy bây giờ anh chị em mới biết là khi mà tôi xác định cái câu đó là một câu ngoại ngữ hay thậm xưng thì có nghĩa là tôi tránh được một lối giải thích sai ấy. Chứ nếu không thì gì đó, thế người giàu có vào nước thiên đàng còn khó hơn con lạc đà, mà con lạc đà chui lỗ kim là các bạn bảo ủi dĩ nhiên là không thể nào qua được rồi đó. Và như thế thì người giàu muôn đời amen, không bao giờ có thể vào nước thiên đàng được. Anh chị em đồng ý không nào? Đấy, thế đấy, thành ra cái mà nhớ là Đức Giêsu là người Do Thái, người Việt Nam cũng nói y như Đức Giêsu, y như vậy, cũng có những cái kiểu như thế. Vâng, thế câu có 4 xong rồi. Vâng. Câu số 5 ạ, đọc Luca 6:41. Đấy, câu này hay, hơi bị hay. Câu này tôi thích nghe, anh chị em với tôi đâu có dám cãi nữa. Tại sao? Đấy, câu này là những người nào càng nhiều tuổi thì câu trả lời càng hay, anh hiểu không? Những người nào càng trẻ câu làng càng dở. Đấy, tại sao tôi thấy được cái lỗi nhỏ xíu như cái rác á, ở nơi người khác thấy cái lỗi bé tí thế mà tôi lại không thấy cái tội, lúc nãy tôi dùng cái lỗi, bây giờ là cái tội, mà tôi lại không nhìn thấy cái tội to đùng ở nơi chính mình. Ừ, sao lạ vậy ta, sao mắt như nó bị hai tròng hay sao? Tức là mắt của tôi kỳ ghê, tức là tôi nhìn thấy cái lỗi bé tí ở nơi ông này, mà mắt tôi, có tôi có thể một cái lỗi. Ừ, câu này tôi thích nghe anh chị em, sẽ ở đây có những người khôn ngoan sáng suốt để có những câu trả lời rất lạ lùng về điều này không ạ? Vâng, xin mời anh chị em, mời ông sẽ ngồi không vậy. Sự khôn ngoan của ông, chúng tôi đang chờ ông nữa. Vâng. Tại sao tôi thấy được cái lỗi rất bé nơi người khác mà cái tội to đùng ở nơi tôi lại không thấy?
Thưa cha, thưa tất cả cộng đoàn. Tại vì theo con nghĩ cái đơn giản nhất á, là mình luôn luôn dễ với mình, dễ dãi với mình.
Dễ dãi với mình.
Và khó khăn với người khác.
Khó chịu với người khác, vâng. Vâng, dễ dãi với mình. Cũng hay ý, tôi cũng đồng ý chứ. Tôi mà không nhìn thấy cái lỗi của tôi là vì tôi dễ dãi với tôi. Tôi dễ dãi với tôi nên tôi đâu có thấy tội gì đâu. Đấy, nhưng mà tôi lại rất là cay nghiệt, là khe khắt, đúng rồi, tôi nghĩ cái chữ rất là quan trọng, khắt khe với người khác, và chính cái khắt khe đó nên tôi cứ nhìn thấy những cái li ti ở người ta. Có anh chị em nào có ý kiến khác không? Những người thông minh. Vâng.
Thưa cha, vì khi nhìn vào người khác, ta nhìn từ cặp mắt thể xác, cặp mắt vật lý, từ đó đưa đến tư duy. Còn khi nhìn vào chính mình thì mình không thể đi từ cặp mắt thể xác được, nên mình không thấy được chính mình, không nhìn ra mình sai, không nhìn ra mình xấu.
Tức là câu trả lời của anh là đặc biệt thật đấy. Tức là khi nhìn vào người khác thì tôi nhìn bằng mắt này, ý nói là bằng mắt này, bằng mắt thường á, mắt vật lý đấy, là mắt thường. Tôi nhìn người ta bằng vật lý nên tôi thấy, nên theo tư duy thì tôi thấy, còn cái mắt của tôi thì tôi không thấy tôi, đúng không ạ?
Khi nhìn vào chính mình thì mình không nhìn bằng cặp mắt vật lý của mình, mình không thấy được chính mình.
Mình không thấy được chính mình bằng mắt của mình. Tức là tôi không bao giờ nhìn thấy mặt của tôi gì. Tôi đúng rồi, tôi không có, đâu ai thấy mặt đâu. Tôi thấy cái kiến của tôi thôi. Tức là tôi nhìn bằng mắt thường thì tôi không nhìn thấy tôi. Nên sao? Nên
mình không thấy được chính mình không nhìn nhận được mình sai, mình xấu.
Không thấy mình nên không thấy mình sai. Cũng hai ý hơi lạ. Đây dưới kia có bảo có nhiều người nghe thấy anh cái câu về lời anh hay quá nên nhiều kích thích nhiều người trả lời.
Dạ thưa cha, theo con thì thường á mình hay bao dung với chính mình.
À hay đó, câu này chữ bao dung là hay đó.
Thí dụ như ngay
dễ
cả
dễ dãi là thành bao dung á.
Dạ, ngay cả con cái mình, cái hành động của nó mình có thể mình không khắt khe, nhưng mà con cái người khác thì mình bảo nếu mà là con ta ta đánh chết. Nhưng mà rồi con mình xảy ra mình có đánh đâu. Thì thường khi mình có sự yêu thương và bao dung thì thường mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng. Còn khi mình nhìn người khác mình thấy khắt khe, mình thấy khó chịu. Và ngay cả mẹ chồng con dâu cũng vậy, hoặc là con gái cũng vậy. Tại sao mẹ mình cũng nói câu đó, mẹ mình cũng hành động câu đó mà mình thấy rất là bình thường.
Câu này hay.
Nhưng mà mẹ chồng mình cũng câu đó thôi là mình đã ghim, mình đã khó chịu rồi. Thì tại vì mình không có sự yêu thương và bao dung. Dạ thưa hết.
Câu hay ấy nhỉ, câu sau cũng hơi hay ấy nhỉ. Tức là tại sao mà cũng một câu nói như thế mà từ hai người khác nhau, một câu thì mình ok, một câu kia là mình nổi nóng. À mà như chị nói là không, mình nổi nóng là vì mình không có thương người đấy. Thế thôi, như vậy như câu này mình nên rút là cứ nên thương nhiều vào rồi muốn nói gì thì nói. Vâng vâng, bên nào?
Thưa cha, theo con nghĩ thì muốn biết cái người mà đối diện với mình, trực tiếp với mình, thì mình biết cái xấu của người đó, thấy rõ ràng. Còn đối với mình á, thì mình không biết được, là tại vì mình không hiểu được mình chỉ mình nghĩ là mình tốt, hoàn hảo, nhưng sự thật ra mình cũng có một cái xấu, nhưng mà mình không biết được. Thì con nghĩ rằng nếu mà muốn biết được chính mình á, thì mình phải tâm sự với một người bạn, trong những người bạn thân của mình, để mình hỏi bạn mình coi xem bạn mình biết mình có cái gì, sự gì mà xấu, thì bạn mình sẽ tâm sự với mình cho mình biết. Chỉ có một người đó khác đối diện với mình, bạn thân với mình, tâm sự với mình cho mình biết cái xấu của mình, chứ tự mình không biết được. Chỉ có bao nhiêu thôi.
Hay cái ý này cũng có một cái ý mới, tức là ý mới rất đơn sơ thế này, là thực sự tôi không biết tôi ạ. Tôi không biết tôi chỉ biết tôi nếu tôi nhờ người khác. Có người khác nó nói cho tôi, chị này thì nói rằng là nên nhờ người bạn thân, tôi xin đổi tí nhờ mấy anh kẻ thù. Mấy anh nó thù mình, nó nói thiệt á, nó hay nói thiệt á. Ồ nó nói thẳng đột ngựa, có gì nó nói tuẹt hết á. Ồ chưa nghe mấy anh kẻ thù nghe được lắm ạ. Vâng, tôi mời chị ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là những người mà mình có cái tôi mình lớn thì mình sẽ không thấy cái lỗi của mình che giấu. Tại vì tốt khoe, xấu che, người ta có cái tánh như vậy. Và mình cứ lo, mình sợ người ta hơn mình nhìn vô cái xấu của người ta, bươi móc những cái xấu của người ta thôi. Nên chỉ thấy cái xấu mà không thấy cái tốt của người ta. Còn cái của mình xấu thì mình đã che rồi, để mình lòi những cái tốt của mình thôi. Thì con thấy những người như vậy thì đã đề cao mình quá nhiều, cái tôi của mình lớn quá, đã che đậy hết để không thấy cái xấu của mình, mà đi bôi móc cái xấu của người khác thôi.
Tôi còn rất đồng ý với chị đấy. Tức là chị trả lời câu hỏi của chị rất đơn giản, hỏi tại sao tôi lại lù mù về cái xấu của tôi mà tôi lại tỏ ra cực kỳ sáng suốt với cái xấu người khác. Chị nói tôi to quá, cái tôi to quá. Và như thế đối với chị, cái cách mà làm cho mình tránh được thái độ đó, cái tôi của mình nhỏ lại. Nếu mà mình luôn luôn coi cái tôi mình là ngon lành á, thì không bao giờ mình nhận mình sai đâu. Đời nào nếu nó sai như thế thì nó xấu thì sao đấy. Thành ra chỉ có cái tôi cô này là xấu thôi, chứ cái tôi của tôi thành ra nghe nói rằng á, à tôi hồi tôi còn bé tôi nghe, giờ tôi mới ra cái câu này, chứ tiếng Pháp hay không sao ấy, có lẽ tiếng Pháp, cái tôi là đáng ghét, chị nghe chưa, cái tôi bao giờ cũng đáng ghét. Nhưng đó là cái tôi của người khác kìa. Nhưng đó là cái tôi của người khác, chứ còn cái tôi của tôi như này em nào đấy dở hoài em đấy. Thành ra cái ý này hơi hay đấy chứ không phải không. Nhưng mà ý này là hay ở chỗ là mời chúng ta là làm thế nào để cho mắt mình sáng. Thì chỉ bảo tôi bé lại, khi cái tôi của tôi nó bé lại, khi tôi đừng coi nó là nhất trên thiên hạ, thì tự nhiên nếu có ai nói cho tôi lỗi của tôi thì tôi cũng đồng ý, và tôi cũng dễ thấy lỗi của tôi hơn. Nếu tôi nghĩ cái tôi của tôi quá hoàn hảo thì tôi không tài nào nghĩ rằng nó có lỗi. Cảm ơn ạ. Vâng. Cái tôi to quá thành tôi, cái tôi nó sắc quá thành tôi. Vâng. Còn ai? Vâng. Vâng. Nhớ trả lời đúng câu hỏi nhé. Đấy, tức là tại sao tôi lại thấy được cái lỗi nhỏ nơi người khác mà tôi lại không thấy cái tội lớn nơi mình.
Xin thưa, tội của người dễ phạm nhất là hay xét đoán, nên thấy được cái lỗi nhỏ của người khác mà không thấy cái tội lớn của mình. Một phần cũng do không chịu giữ luật sống, hãy tự biết mình, to know yourself. Như Thánh Augustino thường nói, việc nhìn lại chính mình để tự biết mình là điều cần thiết, để thấy mình cũng thường lỗi lầm như ai, để đừng nghiệt ngã lên án ai, để biết mình đôi khi cũng háo thắng, để đừng phê phán nhạo báng ai. Với châm ngôn hãy tự biết mình theo triết gia Socrates, muốn thức tỉnh con người hãy tự lấy sự sáng suốt bằng cách quay về nội tâm của mình.
Vâng, cảm ơn. Tức là chị nhấn mạnh đến cái hãy biết mình ạ. Mà cũng câu hay, câu này hay. Tức là chủ thể là cái câu hãy biết mình là cái câu được khắc ở trên một cái đền thờ bên Hy Lạp ạ. Cái đền thờ Delphi, và tiếng Hy Lạp câu đó là Nhothi Seauton, hãy biết mình. Đấy. Và biết mình thì khó thật đấy. Mai mốt anh chị em còn phải trả lời tại sao biết mình lại khó như thế. Giống như là mình không bao giờ nhìn thấy mặt của mình ấy. Đó, đấy khó vậy. Mà ừ, có khi lại là khó. Mà có khi mọi người đều biết mình, mà chính mình thì lại không biết mình. Nên nó khó vậy chứ phải không đấy. Và ừ, vâng, thôi mời anh ạ. Vâng.
À, theo con nghĩ thì thực sự mình hay xét đoán, mình lên án anh em, mà mình lại không thấy cái lỗi của mình. Con thấy là mình thiếu sự khiêm nhường nha.
Thiếu sự khiêm nhường. Dạ, vâng.
Tức là khiêm nhường là sự thật chứ.
À,
sự thật
nhường
thì ai cũng tội lỗi cả thôi. Mình nên án nhau chi. Chúa Giêsu cũng bảo vậy mà. Cho nên là con nghĩ là mình thiếu khiêm nhường, đâm ra mình dễ xét đoán.
Vâng.
Thưa cha, mình hay thấy cái lỗi của người khác, mình không thấy cái lỗi của mình, vì mình hay ngụy biện cho chính bản thân mình. Và con thấy nhất là khi vào tòa giải tội á, thì khi mình xưng tội ra thì thay vì mình nhận cái lỗi của mình thì mình đã nói tại bị như thế này mình mới có tội như vậy. Nhưng mà nhìn vào người khác thì mình xét đoán ngay là người đó tội gì rành rành trước mắt, còn mình thì coi như là tại bị hoàn cảnh nào đó mà mình phải xảy ra như vậy thôi. Đó là cái sự ngụy biện của mình lúc nào cũng có.
Vâng, cảm ơn chị. Thôi chúng ta phải ngừng lại, lâu quá rồi. Tại sao tôi thấy cái lỗi nhỏ nơi người khác, còn cái tội lớn nơi tôi không thấy? Có nên trả lời một cách ngay như thế này không? Là bởi vì tôi đeo hai loại kính khác nhau ạ. Đấy, hai loại kính khác nhau. Khi tôi đeo cái nhìn cái lỗi người khác thì tôi đeo cái kính hiển vi ấy, tức là nó to ra rồi, ồ to dễ sợ. Hay là cái kính lúp á, và thì ông nào kính lúp rất là to. Còn tôi mà nhìn thấy lỗi của tôi thì kính gì nó làm bé lại ta? Kính gì á? Kính râm. Cái kính râm. Không, cái kính gì mà nó làm nhỏ lại ta? Vâng. Đấy, nói chung là có một loại kính mà chúng ta hay đeo. Vâng, thôi được rồi. Đấy, thì anh chị em thấy những ý kiến vừa rồi là nhiều ý kiến một loại hay đó nha. Đấy. À, nhưng mà tại sao tôi lại không kể cái chuyện này nhỉ? Câu chuyện này rất ngắn mà tôi cũng thấy cũng hơi hợp với cái này mà tôi gửi cho anh chị em rồi. Đó là câu chuyện thế này. Tức là có hai cái dòng tộc. Một thì cái đại tạm đặt tên như thế, thì một dòng tộc họ Trương, dòng tộc kia là thí dụ như họ Lê chẳng hạn đấy. Và cái họ Trương này liên tục cãi nhau, những người trong gia đình liên tục cãi nhau, còn họ Lê là cực kỳ hòa thuận. Thế thì một ngày nọ có những người họ Trương đi qua thăm họ Lê để xem là tại sao chúng nó thương nhau tận vậy ta, mà sao nhà mình sao cãi lộn hoài vậy ta. Thế thì mới đến nhà cái họ nhà Trương, đi qua nhà họ Lê hỏi nhà họ Lê xem, ê sao nhà mấy ông sao được quá vậy. Thì cái ông già ở nhà đó đã trả lời rằng chúng tôi ở đây ấy, mà hòa thuận như thế là bởi vì chúng tôi đều sai cả, chúng tôi đều sai cả. Thì anh bảo trả lời gì kỳ, tại sao trả lời gì kỳ vậy ta, tại sao là nhà đình chúng tôi hòa thuận vì chúng tôi đều sai cả. Thế anh không hiểu. Thế thì Nhà này tôi thêm mắm muối chú cho cái chuyện này tôi cũng không có nhớ. Tức là cái cô thì tôi gọi như là cái cô con dâu ấy, nó lúc đấy thì anh này không hiểu tại sao lại hòa thuận, là vì chúng tôi đều sai cả. Thì cô đi về, tôi thêm mắm muối là có sách giỏ đồ. Thế thì cô ấy về, cô ấy té cái oạch. Thế cô ấy oạch, và cô ấy vừa té thì bà mẹ chồng chạy ra và nói: "Ê, xin lỗi con. Lúc nãy mẹ lau nhà mà quên để cái bảng đó là wet floor. Sàn đang ướt. Attention, cẩn thận. Mẹ quên để cái bảng nên con về té trơn quá, mẹ lau sạch quá nên té. Mẹ xin lỗi con." Đấy, thế thế thì còn ông chồng chạy ra, thế này tôi nói thêm này, chuyện không có. Ông C chạy ra: "Xin anh xin lỗi em. Em về đi chợ như thế, nhiều đồ như thế mà anh không chạy ra xách giùm em để em té, để xin lỗi." Lập tức ông kia hiểu ra, hỏi làm thế nào để có hòa thuận. "Thưa, vì tất cả mọi người đều thấy mình có lỗi." Và như thế ông ấy cái chuyện nó buồn cười, nó có biết thêm là không biết là nếu mà giả như cái cô này cô ấy đi chợ mà cô ấy về cô ấy té như thế mà mẹ chồng lại chạy ra bảo: "Đấy đấy, như thế đấy, mắt để lên trời đó, đi như thế mà để té như thế rồi bể mấy chiếc trứng rồi." Đấy, thế thế nào chồng ra biểu: "Trời ơi, giờ này mới về thế này kia." Thì như thế là suốt ngày chỉ có cãi nhau thôi, được không? Thành ra hỏi làm thế nào để có sự hòa bình, thưa mỗi người đều nhận lỗi, ngay cả khi chả có lỗi gì cũng nên nhận, bạn hiểu đấy. Thế mà thường thường là chúng ta luôn luôn là như vậy. Cái tai họa là chúng ta luôn luôn đẩy lỗi người khác, bởi vì tại sao ạ? Dễ quá. À, tôi bắt đầu cái chuyện nó không nói được cái câu này. Tại sao lại hòa bình là do tôi nhận lỗi về phần tôi? Tại sao, thế bây giờ câu hỏi là tại sao tôi lại hay đẩy lỗi về người khác? Câu này rất đơn giản ạ. Bởi vì tôi muốn giữ cho cái tôi của tôi ngon lành. Xong rồi. Đấy, bởi vì tôi muốn cái tôi của tôi là tuyệt vời. Và vì thế nên tôi không muốn chị Jack này chị bảo là cha có lỗi này. Cha, bà chị này nói thế, chị bảo cha cũng kém cái này lỗi. Tôi không thích nghe những cái lỗi của tôi à. Tôi không thích, bởi vì như vậy nó làm cho cái tôi của tôi nó thành xấu xí đi. Bà chị ông nào: "Ủa, như thế cái chuyện này kinh khủng quá. Như thế nếu mà tôi cứ nhận lỗi như thế thì có làm cho cái tôi của tôi xấu xí đi không?" Đấy, đó mới là vấn đề. Hay là nó lại giải quyết được nhiều chuyện, rất nhiều chuyện với chúng tôi. Đấy, mà như anh chị em thấy một cái gia đình nó hòa thuận là bởi vì mỗi người đều nhận đúng cái phần của mình. Mà thật sự là, mà nói thành thật mà đúng nói đi, chuyện gì chúng ta cũng có trách nhiệm ít nhiều. Không có thể nào mà có một cái chuyện tồi xảy ra mà các bạn không, cái này tất cả là cái anh này, tất cả là do đứa này. Không bao giờ có chuyện tất cả do đứa này. Mọi chuyện đứa con mình làm mình đều có trách nhiệm, không cách nào mà tránh được. Nếu mà mình tử tế, nếu mình ngon lành, nếu mình bao dung, nếu mình hiền hậu, nếu mình để ý đến nó thì nó không như thế. Nó không như thế. Mình bảo: "Thưa cha, cái thằng này nó xì ke cha." Lỗi của nó không phải đâu à, nó xì ke, trong đó có lỗi của bố mẹ nó, lỗi nhiều lỗi ít thì không biết, nên nếu mà mình nhận mình có phần thôi nói nữa rồi.